quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1986 với chủ đề Chân Lý Giả Lý. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 1.
Phải nhờ vào thân xác, nhờ vào phương tiện di chuyển, rồi sau đó mong đợi mọi người đến nghe kinh. Khi Phật tử nô nức đi nghe thuyết pháp, mà chẳng may xe tôi bị hư, hoặc người tài xế bất ngờ vì một lý do gì đó không đến được, hoặc Phật tử đã cố gắng tề tụ đông đủ, mà cuối cùng tôi lại bị bệnh, thì việc hoằng pháp khó thành. Nhưng có bao giờ quý vị nghe tôi bị bệnh mà bỏ một buổi thuyết pháp nào chưa? Thưa quý vị, chưa bao giờ. Sự thật, có nhiều lúc tôi rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn vui vẻ, ôn hòa, ra giữa đại chúng để thuyết pháp. Quý vị không biết đó thôi. Hoằng pháp trên thế giới này không phải là điều đơn giản, vì tất cả mọi vật chất ở thế giới này đều từ lực lượng ma vương mà ra.
Vật chất là gì? Là thể xác, ăn, uống, quần áo, vân vân, đều đến từ lực lượng của ma vương. Nhưng vì chúng ta muốn hoằng pháp, nên muốn có vật chất, thì phải phấn đấu với công việc, không phải là điều đơn giản. Vậy pháp là gì? Đó là một thứ mà ta không thể sờ được, muốn nói cho rõ cũng không dễ dàng, cùng lắm chỉ diễn đạt được một chút. Đúng ra, chân lý vốn không phải dùng miệng để mà nói, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, cho nên dùng thân thể này đi thuyết pháp. Hay lợi dụng vật chất để hoằng pháp cũng không đơn giản, bởi vì vật chất quá thô thiển và tầm thường, không thuộc về tầng lớp của trí huệ. Nếu chúng ta muốn dùng vật chất không có trí huệ này để diễn đạt một thứ đại trí huệ, quả thật khó vô cùng.
Thứ nhất, dùng một thứ vật chất giới hạn để diễn tả một thứ đại trí huệ vô biên là một điều rất khó khăn. Thứ hai, người nghe cũng chỉ có thể dùng công cụ vật chất để nghe, để lãnh hội một giáo lý cao siêu, bất khả tư nghị, một thứ đại trí huệ, cũng không đơn giản. Cả hai đều không đơn giản. Tôi nói không đơn giản, quý vị nghe cũng không đơn giản. Cho nên, muốn thông hiểu chân lý không phải dễ dàng.
Muốn hiểu biết chân lý thì nên dùng Phật tâm của mình mà nhận biết, giác ngộ. Muốn truyền chân lý cũng phải dùng tâm truyền tâm, không thể dùng ngôn ngữ mà truyền được. Tụng kinh, bái Phật, niệm Phật hay giảng kinh đều là giai đoạn sơ cấp ABC mà thôi. Quý vị nghe ABC trước, sau đó sinh ra hiếu kỳ, muốn tìm hiểu thêm một chút, muốn nâng cao đẳng cấp của mình. Nếu hàng ngày chỉ niệm ABC thì thật là nhàm chán. Nếu hiểu được điều này thì nên cầu minh sư truyền tâm ấn, đây mới là pháp môn của chúng ta.
Đúng ra, pháp môn cũng không là gì cả, nhưng truyền tâm ấn mới quan trọng. Truyền tâm ấn là dùng tâm truyền tâm là ý thức, dùng tâm để truyền pháp không phải bằng lời. Tôi giảng đạo lý cho quý vị nghe, quý vị nên làm thế này, thế kia, vẫn chỉ thuộc về bên ngoài mà thôi.
Lúc truyền tâm ấn, tôi dạy quý vị những việc gì không nên làm thì đừng nên làm. Tôi sẽ dạy quý vị đừng cần cái này, đừng cần cái kia, cái gì cũng không cần, sau đó mới có thể tìm được Phật tâm của chúng ta. Nghe như vậy có phải là mâu thuẫn hay không? Không phải, bởi vì trước kia quý vị muốn tìm Phật tâm mà đều hướng ra bên ngoài. Khi quý vị tìm đến với tôi, tôi không muốn quý vị chấp chứa, tìm cầu ở bên ngoài nữa, nên dạy quý vị không cần cái này, không cần cái kia. Nhưng không cần vẫn chưa phải là pháp môn. Nếu chúng ta thật sự xả bỏ được một chút cái ngã, thì chỉ trong một tích tắc, chúng ta cũng có được thể nghiệm của sự khai ngộ.
Truyền tâm ấn là việc đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Đơn giản bởi vì lúc truyền tâm ấn, tức khắc có thể khai ngộ, nhưng cũng cần có một người có khả năng truyền tâm ấn. Tìm được người đó không phải là chuyện dễ dàng. Không phải nói rằng truyền tâm ấn là việc phiền phức, cũng không phải nói khai ngộ là điều khó khăn, hay là một điều không thể mong ước được. Giải thoát không khó, khai ngộ cũng không khó như ta tưởng. Nhưng kiếm được một người có thể giúp đỡ cho chúng ta được khai ngộ mới chính là một việc không dễ dàng.
Tâm ấn có thể truyền cho rất nhiều người, cũng có thể chỉ truyền cho một người. Điều này do vị sư truyền tâm ấn đó quyết định. Cho nên các vị thiền sư hồi xưa, có người chỉ có vài người đệ tử mà thôi. Lão Tử không có ai biết đến. Bồ Đề Đạt Ma có 5 người đệ tử. Lục Tổ Huệ Năng có nhiều hơn một chút. Phật Thích Ca có thể có nhiều hơn nữa. Chúa Giê-xu chỉ có 12 vị đại đệ tử. Rất có thể Ngài cũng truyền pháp cho nhiều người khác nữa, nhưng chỉ có 12 vị đó là khai ngộ nhất.
Quý vị có thể tự hỏi mình, sau khi thọ tâm ấn, thì đều là người khai ngộ, tại sao có người ngộ được nhiều, có người ngộ được ít? Có người có thể tiếp tục truyền pháp dùm sư phụ của họ, có người không thể làm được. Điều này liên quan đến việc tu hành. Sau khi thọ tâm ấn, không phải là lập tức có thể hoàn toàn thành Phật. Thành Phật không có sai. Lúc chưa thọ tâm ấn, vốn đã là Phật rồi. Không phải đợi đến lúc thọ tâm ấn rồi mới thành Phật. Nhưng bởi vì chúng ta không biết được điều này, không nhận thức được rằng chúng ta là Phật, cho nên cần phải thọ tâm ấn. Sau khi được truyền tâm ấn, cũng chưa chắc có nhiều thể nghiệm ngay được. Chỉ có thể khai ngộ một chút. Có người khai ngộ nhiều, có người khai ngộ ít, nhưng vẫn cần tiếp tục tu hành. Tu hành càng nhiều, càng nhận thức được tự tánh của chúng ta, càng biết được địa vị của mình.
Ví dụ, có một vị hoàng tử, từ nhỏ đã lìa khỏi hoàng cung, được một người ăn mày mang về nuôi dưỡng đến khôn lớn. Nhưng vị đó không biết mình là hoàng tử, vẫn cứ ngày ngày đi ăn xin. Rồi vua cha hằng ngày nhớ thương hoàng tử, cho người đi tìm, hy vọng vị hoàng tử đó có đặc tướng nào, có thể nhờ đó mà nhận ra. Có một ngày, người đi tìm gặp được hoàng tử, lúc ấy hoàng tử đang trong kiếp ăn mày. Vị đó bảo rằng, người vốn không phải là người ăn xin, người nên nghe lời theo ta, để ta đem ngươi về làm một vị vua tương lai. Vị hoàng tử đó vì sinh sống tại nhà của người ăn mày, đã quen với lối sinh hoạt ăn xin, không thể lập tức tin lời của vị quan này, cho nên vị quan này cứ nói mãi không ngừng, hằng ngày đều đến nói. Ta nói ngươi là một vị hoàng tử, nếu ngươi muốn chứng minh, ta cũng có thể chứng minh cho ngươi xem. Chỉ cần ngươi bằng lòng đến là ta lập tức cho ngươi mặc y phục của hoàng tử. Nếu ngươi chịu cưỡi ngựa, ta sẽ lập tức đưa ngựa cho ngươi, tuyệt đối không có khó khăn gì.
Nhưng vị hoàng tử này đã có ấn tượng mình là một người ăn xin, không đủ can đảm nhìn nhận mình là hoàng tử, nên luôn luôn trả lời, tôi không dám. Tuy nhiên, vị quan này vẫn kiên nhẫn nói, trong hoàng cung có trân châu gấm vóc, có cung điện nguy nga, tất cả những thứ đó đều là của ngươi. Nhưng vị hoàng tử đó vẫn không thể nào chấp nhận được những điều ngoài dự tưởng của mình.
Người có nhiệm vụ tìm kiếm hoàng tử này không thể biến vị đó thành hoàng tử, vì người đó vốn đã là hoàng tử rồi. Nói mãi cho đến một ngày, người ăn mày khởi tin, nói, được rồi, tôi để ông lo cho đời sống của tôi, chiếu cố đến vận mạng của tôi, thử coi đó là sự thật hay giả. Nói xong, liền mặc y phục của hoàng tử vào, rồi sau đó lên cưỡi ngựa, có nhiều thuộc hạ khác lập tức đến đảnh lễ. Lúc đó, người ăn mày tin hơn một chút, nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn. Vị quan nọ phân vân tự hỏi, làm cách nào mới có thể đem hoàng tử về cung? Sau khi về cung rồi, còn phải huấn luyện rất lâu để cho vị hoàng tử ăn xin này quen với đời sống trong cung, quen với lễ nghi cung cách và có phong độ quý phái. Vốn đã sống một cuộc đời ăn mày thấp hèn, không dám ngước đầu lên nhìn người. Bây giờ là một vị hoàng tử, hoàn toàn khác hẳn với lúc trước. Cho nên vị hoàng tử ăn xin phải được huấn luyện rất nhiều, từ cung cách cho đến trí huệ.
Cùng một ý, chúng ta vốn đã là Phật rồi, nhưng đời đời kiếp kiếp bị lực lượng của ma vương kiềm chế, đau khổ rất nhiều, phiền não chồng chất, nghiệp chướng dày đầy, không buông bỏ được đời sống đầy khó khăn. Có thể là hôm nay rất tốt, ngày mai lại có rắc rối, hôm sau tốt một chút, rồi qua ngày kế tiếp là có những trở ngại khác, thường hay gặp rất nhiều đau khổ mà không biết vì sao. Ăn cũng không được bao nhiêu, mỗi ngày không được bao nhiêu, mỗi ngày nhiều ăn 3-4 chén cơm, y phục tối đa cũng chỉ mặc 2-3 bộ, nhưng làm việc lại rất nhiều, cắm cụi suốt ngày từ sáng đến tối, không hết việc, mà thời gian vẫn cứ không đủ. Tự mình không biết vì sao phải khổ như vậy. Cho nên, nếu có một vị đại sư hoặc hóa thân Bồ Tát đến thế giới này, là vì thấy chúng ta đau khổ quá, chúng ta vốn là bạn của vị Bồ Tát, nên các ngài đến cứu chúng ta. Tuy nhiên, các ngài cũng không có cách nào để cho chúng ta hoàn toàn hiểu rõ và minh bạch cái Phật tánh cao quý của chúng ta. Vì vậy, phải nói rất nhiều lời cổ võ. Mình đúng ra rất cao quý, mình là Phật. Nói mấy ngày, mấy tháng liên tiếp, rất có thể nghe được một chút ít. Rồi vị Bồ Tát còn kiên nhẫn bảo chúng ta rằng, tốt lắm, lại đây, ta dạy cho các ngươi một phương pháp để nhận biết được Phật tánh của mình, nhận thức được mình đúng ra là Phật, là Bồ Tát, có Phật tâm, mình sẽ thấy được bản lai diện mục của mình là gì. Dần dần, nếu ta tin tưởng nhiều hơn một chút, có thể sẽ chịu thọ tâm ấn. Sau khi thọ tâm ấn, thì mình mới có thể nhận thức ra mình một chút. Nhưng vị Bồ Tát vẫn phải ngày ngày cổ võ mình, nói với mình nhiều một chút, để mình có thể tự nhận thức nhiều thêm bản chất cao quý của mình.
Cũng như vị hoàng tử kia, nếu như muốn về nhà, con đường từ đây đến hoàng cung rất xa, rất có thể vị hoàng tử chỉ đi nửa đường, lại nói, ta không tin, ta không dám đi gặp quốc vương, làm sao có chuyện này được? Ta vốn là một người ăn mày, ta đã làm ăn mày mấy chục năm rồi, làm sao mà trong phút chốc có thể biến thành hoàng tử được? Vị hoàng tử rất có thể không muốn tiếp tục đi nữa, muốn lui trở về, sống lại cuộc sống của người ăn xin. Rất có thể, trong 20-30 năm qua, bị mọi người ngày ngày áp bức, ăn xin hôi hám, không có bạn bè, không có người chăm lo, không có người yêu thích, cho nên vị đó không dám đi đến hoàng cung. Không thể nào vị hoàng tử ăn mày đó, một sớm một chiều, có thể trở thành một người cao quý, lập tức thay đổi quan niệm đã ăn sâu trong óc não của vị hoàng tử ăn mày. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Một người ăn xin lại biến thành hoàng tử. Đó không phải là một điều dễ dàng.
Cho nên, từ xưa đến nay, một vị đại sư muốn ra để dạy người hoặc độ chúng sanh không phải là chuyện dễ. Các ngài phải chiến đấu với tập quán và lý luận của chúng ta, đấu tranh với những quan niệm đầy chấp nhất của chúng ta. Không phải mỗi lần một vị đại sư nhập thế, chúng sanh đều chạy đến nghe. Có người dù đã nghe rồi, vẫn không tin, lại còn phỉ báng, hay không muốn nghe. Họ cứ tin theo quan niệm của họ. Cũng như ngày xưa, họ không tin những lời chân lý của vị đại sư, ngược lại đi tôn thờ thần lửa, mặt trời, thần gió, hình tượng, vân vân. Đó là sự sùng bái ở thời xưa. Sau khi chúng ta quên đi bản lai diện mục, lúc nào chúng ta cũng lo sợ phật phòng. Vì lực lượng bảo hộ bị mất rồi, chúng ta cảm thấy rất cô đơn, cái gì cũng sợ. Mặt trời sao nóng như vậy? Tại sao vật này lại bị cháy mất? Tại sao núi cao như thế? Biển sâu như vậy? Sao không thấy bờ bến? Sao gió mạnh quá? Có thể tàn phá bất cứ vật gì. Cây lớn cũng bị bứng gốc. Nhà cửa có thể bị thổi sập. Vì vậy, chúng ta sợ gió, sợ nước, sợ lửa, sợ mặt trời, sợ hình tượng, vân vân. Đối với một số hiện tượng thiên nhiên, vì chúng ta lo sợ nên mới khởi sinh ra việc sùng bái mê tín.
Khi lìa xa bản lai diện mục đại lực lượng này rồi, chúng ta sẽ trở nên yếu đuối, rất sợ hãi, cô đơn, cũng như một đứa nhỏ bị lạc đường không kiếm được nhà, mất liên lạc với cha, mẹ, anh, chị, em, bơ vơ một mình nên rất sợ, rồi trở thành mê tín. Những sự mê tín như lạy quỷ, lạy thần, lạy cây, lạy đá, vân vân, từ xưa đến nay đều là như vậy. Cho nên khi một vị đại sư nhập thế, phải tranh đấu với các quan niệm mê tín đó, qua một thời gian mới có thể sửa đổi được một chút. Nhưng đối với những người phỉ báng hoặc mê tín thì không thay đổi được dễ dàng, tuy nhiên cũng phải độ những người này. Còn đối với những người có lòng tin thì đơn giản hơn.
Thay đổi quan niệm mê tín không phải là dùng súng ống để bắn nhau, nhưng cũng vẫn phải đánh giặc. Đánh giặc tư tưởng còn đáng sợ hơn đánh giặc Phật, phiền phức hơn nhiều. Cho nên, chúng ta thường nghe nói, chúng sanh khó độ. Không phải chúng sanh khó độ, mà là đầu óc khó độ. Đầu óc này vốn không phải của mình. Khi chúng ta làm những việc của thế gian, nó sẽ hợp tác rất tốt. Nhưng nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi thế gian, thì đầu óc sẽ gây chướng ngại cho chúng ta. Nó sẽ phản đối, không để cho chúng ta tự do. Nó sẽ hỏi, mình giải thoát cái gì? Ở đây cuộc sống rất tốt, có thức ăn, có áo mặc, có chồng, có vợ. Mình ngồi thiền để làm chi? Mình muốn giải thoát để đi đâu? Thế giới này là tốt đẹp nhất. Không biết ở rinh kia có cảnh giới nào hơn không? Có thiên đàng Phật không? Hay chẳng có gì cả? Vị sư phụ này có phỉnh gạt mình không? Đầu óc sẽ hoài nghi như vậy, như vậy. Cho nên, các vị thiền sư thời xưa, hay là thiền sư nổi danh, đều thử thách đệ tử rất nhiều. Vì sao phải thử thách? Là vì trước tiên muốn đệ tử rửa sạch các tập quán cũ. Sau đó mới có thể thay đổi thành những tư tưởng mới, cũng như tình trạng ở trung tâm tịnh tọa ở trên núi của chúng ta. Trước khi chúng ta đến, chỗ đó không có người ở, cỏ rất cao, không có đường đi, cỏ dài khắp nơi. Khi chúng ta muốn lên đó, trước nhất phải cắt cỏ, nhưng cỏ vẫn tiếp tục mọc ra vì còn rễ. Về sau, chúng ta từ từ nhổ rễ đi, vì cỏ mọc quá cao, không thể chặt hết được, phải đợi đến lúc cỏ được cắt ngắn rồi, chúng ta mới dùng cuốc đào đi gốc của nó. Bây giờ không còn cỏ dại, chúng ta khai quang vài miếng đất cho sạch, bón phân rồi mới rải lên một mớ cải giống, bao giờ cải mọc lên là ăn được.
Muốn truyền tư tưởng mới nào hay là chân lý nào, trước tiên phải diệt trừ giả lý. Chân lý và giả lý không thể song song tồn tại được. Cũng như chúng ta không thể trồng rau cải chung với cỏ dại. Cỏ nhiều quá, đi vào còn chưa được, làm sao trồng cải được? Trồng cải rồi, hằng ngày còn phải chăm sóc, sợ có sâu, có cỏ. Cỏ không trồng mà từ đất mọc lên, cỏ cũng không từ trên trời rơi xuống. Nó không biết từ đâu được gió thổi tới, rơi trên vườn cải. Nếu hai ngày không chăm sóc, thì cỏ dại đã mọc cao rồi.
Cho nên, thọ tâm ấn rồi cũng cần phải tiếp tục tu hành. Vẫn ngày ngày cần nghe sư phụ giảng kinh, hay ít nhất mỗi tuần phải nghe hai hoặc ba lần, hoặc thiền tam, thiền thất, có nghĩa là ba ngày, bảy ngày bế quan. Điều đó rất cần thiết, nếu không thì sẽ dần dần quên mất tự tánh.
Lực lượng mê hoặc của xã hội này rất vĩ đại. Trên thế giới này, lực lượng của ma vương rất lớn, vì đây là thế giới của ma vương, là nhà của ma vương, là lãnh thổ của ma vương. Phật Bồ Tát từ cảnh giới cao xuống đây, xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, nên chúng không vui. Phật Bồ Tát xuống thế là giải thoát các nô lệ của chúng, trở thành những người cao quý. Họ vốn là nô lệ của ma vương, bây giờ lại có địa vị cao hơn ma vương, và sau này không còn trở lại thế giới này để chịu khổ. Như vậy, tức là mất đi một linh hồn, thêm một người giải thoát, là bớt đi một chúng sanh trong tam giới. Cho nên ma vương không thể nào hoan nghênh được. Quý vị coi, từ xưa đến nay, mỗi vị đại sư chân chánh đến thế gian độ người đều gặp rất nhiều khó khăn, không cách nào độ hết chúng sanh. Nếu có độ, cũng chỉ được một số ít người và phải chịu rất nhiều thị phi.
Đệ tử của Thần Tú là tín đồ Phật giáo và cũng là người xuất gia mà vẫn còn phỉ báng, gia hại lục tổ Huệ Năng như vậy. Phật Thích Ca khi ra độ chúng sanh cũng bị rất nhiều người phỉ báng. Có người đã giả mang thai đổ tội cho Phật Thích Ca. Có người muốn giết Ngài. Có người nói Ngài là ngoại đạo, nội đạo, vân vân. Chúa Giê-xu ra đời, độ người có mấy năm cũng bị đóng đinh. Ở Vệ Quốc, Khổng Tử cũng bị người ở đó chùi dấu chân của Ngài đi. Còn Lão Tử thì không có ai tin. Nếu có, cũng rất là ít. Bây giờ, Lão Tử còn nổi danh hơn 2000 năm về trước, nhưng lúc Ngài còn tại thế, không có người nhận ra Ngài, sau khi chết rồi mới nổi danh.
Vì sao các vị minh sư thời xưa bây giờ lại nổi danh hơn các vị minh sư thời nay? Tại vì sau khi vị minh sư lìa trần, Ma Vương lập tức lợi dụng tên của vị đó để làm việc, biến chân lý của vị đó thành ma lý. Chúng ta đều biết rằng, một vị minh sư đến thế giới này chỉ nói chân lý, những điều thuộc về trí huệ mà thôi, nhưng sau này dần dần biến thành mê tín.
Ví dụ như Lão Tử, Ngài vốn không dạy người ta cúng bái Ngài, hay cúng dường Ngài vật gì, hoặc sát sanh cúng dường Ngài. Ngài cũng không nói làm như vậy, Ngài sẽ gia trì cho một số người nào, cũng không nói sau khi Ngài mất rồi thì phải cúng dường Ngài. Đạo Đức Kinh chỉ dạy mọi người nên tìm đạo, cầu thông với đạo, hòa mình với đạo, thì chúng ta mới có thể tìm được chân lý. Đó là chủ ý trong Đạo Đức Kinh, là một chân lý rất cao, một tư tưởng tuyệt diệu.
Nhưng chúng ta hãy nhìn thấy lão giáo ngày nay đã như thế nào, quý vị có biết không? Trong mỗi ngôi chùa của lão giáo, họ giết heo, giết bò, giết gà để cúng dường ai? Tôi không biết, Lão Tử đã sợ đến chạy mất rồi. Ngài vốn là một vị đại sư, làm sao còn muốn ăn nhiều thịt như thế? Khổng Môn cũng như vậy, vốn muốn đào tạo con người trở thành những người có học vấn và đạo đức. Nhưng ngày nay, mỗi khổng miếu đều dùng loài vật để tế bái, cúng phụng rất nhiều thịt cá.
Phật giáo ngày nay cũng không khác xa lắm. Mỗi nước đều biến thành Phật giáo tiểu thừa. Có nhiều nước, người xuất gia còn ăn thịt, số người lập gia đình cũng không ít. Trong thời mạt Pháp, chuyện bậy bạ gì cũng có thể làm được.
Trung Hoa lục địa là một nước có mấy ngàn năm văn hóa, đạo đức rất cao. Khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, có kết quả rất tốt đẹp. Tuy cũng có những thời điểm khó khăn, nhưng Phật giáo cũng đã từng sáng lạn, huy hoàng một thời. Khi đại lục mất vào tay Cộng sản, Phật giáo gần như bị diệt pháp. Hiện nay chỉ còn có Formosa vẫn duy trì truyền thống Phật giáo chân chánh. Sau khi xuất gia, không được kết hôn, không được ăn thịt, không được uống rượu. Tôi nghĩ rằng nếu cả Formosa cũng không giữ được truyền thống ấy, thì tôi không biết còn nơi nào bảo toàn được truyền thống chân chánh của Phật giáo.
Nhưng Phật giáo ở Formosa cũng không phải là Phật giáo chân chánh. Phật giáo trước kia tại Ấn Độ không có cái thứ mà bây giờ gọi là niệm kinh sáng, kinh chiều. Hiện nay, mỗi nơi đều có kinh sáng, kinh chiều. Niệm Phật vốn đã đủ rồi, sao còn phải niệm nhiều thứ khác nhau? Vậy cũng không phải là sai. Nhưng kinh Nhật tụng sáng và chiều vốn chỉ dành riêng cho người xuất gia tu hành, thanh tịnh niệm mà thôi.
Ở Âu Lạc, từ trước cho đến nay, người tại gia không được niệm chú Lăng Nghiêm, chú Chuẩn Đề hoặc những chú khác, tuyệt đối cũng không được niệm. Lúc tôi chưa xuất gia, đã ăn chay rồi, đã tu hành rồi, ngày ngày niệm Phật, lạy Phật, đọc kinh, nhưng thầy của tôi vẫn không cho tôi niệm chú Lăng Nghiêm và cũng không cho tôi tụng kinh sáng và kinh chiều. Về sau, vị thầy của tôi mới chịu cho tôi tụng kinh sáng và nói với tôi, lý do thứ nhất là vì người tại gia có quan hệ vợ chồng. Lý do thứ hai là bầu không khí ở nhà khác với ở chùa. Nên chúng ta niệm chú không những không linh ứng, mà có khi sinh ra những phản ứng bất lợi vì chúng ta không đủ trong sạch.
Ngày nay, Formosa có nhiều nơi thật hỗn loạn. Có người tự mình đi mua một tượng Phật Thích Ca hay là tượng Phật khác, mang về nhà mỗi ngày lễ lạy, cùng tụng kinh sáng, kinh chiều, rồi còn làm nước pháp cho chúng sanh uống. Thứ nhất, họ không nên uống. Thứ hai, nếu họ uống một lần thì không sao, nhưng ngày nào cũng đến uống thì sẽ càng lúc càng dẫn nhiều ma quỷ đến chỗ của chúng ta, tạo nên âm khí nặng nề. Chúng ta không đủ lực lượng để kiềm chế nó, vì vậy, có người niệm xong rồi, tinh thần không an và mắc bệnh thần kinh.
Tôi biết có rất nhiều trường hợp như vậy. Có người đến tìm tôi, có lúc tôi cũng giúp đỡ, có khi tôi không muốn lo tới bởi vì trường hợp quá nghiêm trọng. Tôi không có thời giờ, cứ người tự ý xen vào chuyện của người ta, tự mình muốn làm Đại Bồ Tát đi cứu người. Thì hãy để tự cứu mình được rồi. Tôi không muốn lo những chuyện đó, quá phiền phức. Muốn cứu thứ người đó, phải hao tốn lực lượng và thời giờ của tôi rất nhiều. Tốt nhất là tôi dành lực lượng này để cứu thêm nhiều người bình thường khác, cho họ sớm được giải thoát. Nếu vì cứu một người mà phải bỏ rơi 100 người, như vậy rất uổng phí công sức, lại không công bằng nữa. Ở Formosa có rất nhiều tình trạng đó, tự đem kinh về nhà, niệm sáng, niệm chiều, niệm bậy bạ, rồi sau đó còn đi học bắt ấn, tưởng rằng có thể độ ngạ quỷ, hay là tham gia Phật thất. Niệm Phật 7 ngày, rồi về nhà y theo đó mà làm, sau một khóa thiền 7, về nhà theo đó tự học, đi chùa bái lại 2 hoặc 3 ngày, chỉ học sơ sơ, rồi về nhà. Tự xưng thiền sư.
Bầu linh khí trong chùa khác với bầu không khí ở nhà. Nếu muốn làm ở nhà, tự mình phải có lực lượng mới được. Nếu mình cúng dường ngạ quỷ, mời chúng đến ăn, cũng cần có đủ lực lượng để kiềm chế chúng, không để chúng làm hại đến tinh thần của chúng ta. Ở Formosa có rất nhiều người siêu độ chúng sanh. Nơi nào tôi cũng nghe nói đến, phải siêu độ chúng sanh. Siêu độ chúng sanh, ý thì rất tốt, nhưng làm được hay không là một chuyện khác. Thỉnh một cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh, hay là Kinh Kim Cang về nhà tự coi, thấy trong kinh nói, ngồi thiền rất tốt, rồi tự học ngồi thiền, đi chùa thấy người xuất gia cũng ngồi thiền như thế, về nhà cũng theo đó mà ngồi. Như vậy là ngồi thiền gì? Đó là thiền không đúng. Thiền sai sẽ đi sai đường, sẽ mang đến nhiều phiền phức, cho nên nhiều người học rồi có bệnh thần kinh, bởi vì giáo lý quá công khai, có thứ có thể công khai, có thứ không thể công khai được. Có người tự học rồi không chịu được nên tâm thần rối loạn, như vậy sẽ hại đến họ.
Cho nên các vị đại sư thời xưa lúc truyền pháp, các ngài rất thận trọng, trước hết thử thách đệ tử rất nhiều lần. Quan sát kỹ lưỡng một thời gian dài, sau này mới truyền pháp cho đệ tử, như vậy an toàn hơn, và về sau, những đệ tử này cũng không ra ngoài phê bình bậy bạ.
Niệm mật chú để độ chúng sanh sẽ có hai tình trạng xảy ra. Tình trạng thứ nhất, rất có thể niệm lâu rồi sẽ biến thành bệnh thần kinh. Người mang bệnh thần kinh là vì không có phước báu, ngã chấp quá lớn, ta tốt như vậy. Ta có tâm từ bi lớn như vậy, ta muốn độ chúng sanh, ta có thể niệm chú siêu độ chúng sanh, ta ngày ngày bố thí cho ngạ quỷ ăn. Vì ngã chấp quá lớn nên mới sanh bệnh thần kinh, niệm rồi tự cảm thấy mình cao hơn người khác một cấp, sanh ra tâm ngạo mạn, rồi sẽ có ma chướng. Đúng ra, ma vương là thuộc về lực lượng xấu, nhưng nó cũng không thích thứ người xấu như vậy, nên sẽ tới làm rối loạn đầu óc của chúng ta.
Tình trạng thứ hai là niệm cho đến khi chúng ta vãng sanh cũng không bị hề hấn gì. Tại sao vậy? Tại vì rất có thể đời trước đã tu hành rất nhiều, còn nhiều phước báu, nhưng vì tu chưa đủ nên bây giờ trở lại, và bị thế tục ràng buộc nhiều, tuy vẫn còn hưởng phước báu là do kết quả tu hành từ kiếp trước.
Có thứ người phát tâm muốn độ người thật sự, không có thái độ ngạo mạn đó, trong tâm muốn bố thí ngạ quỷ thật sự, muốn tụng kinh sáng hoặc kinh chiều, muốn độ linh hồn của người chết, thứ người đó không phải không có. Nếu họ thật tâm muốn độ chúng sanh, ma vương cũng để họ độ. Nhưng khi họ vãng sanh, thì không còn gì cả. Bao nhiêu công đức của kiếp trước, họ đều vung vãi ra hết sạch. Bởi vì họ chỉ lo độ người mà thôi, mà không tự lo tu hành. Họ có thể đầu thai vào đẳng cấp rất thấp. Tuy đời này không thấy có chuyện gì, nhưng công đức đều bị mất hết. Bởi chúng ta không thấy, không hiểu tình trạng này, nên không biết được.
Ta có thể chia tình trạng này ra làm hai. Thứ nhất là, một người không có bao nhiêu tiền, nhưng vì muốn được người ta biết họ là người giàu có, nên ngày ngày đi mượn tiền, xài tiền của người khác, còn chia cho những người nghèo khác, bởi vì muốn nổi tiếng. Sau khi xài quá nhiều, không có tiền trả nợ, bị cảnh sát bắt nhốt vào tù. Thứ hai là có người thật tâm muốn bố thí người nghèo. Tự họ không đi làm, nhưng cha mẹ có để lại một mớ tài sản, mỗi ngày xài đi một mớ, sau này không còn gì cả.
Cũng như vậy, phước báu cũng sẽ bị cho hết như tiền bạc vậy. Cho nên, chúng ta muốn tu hành thì phải để ý đến công đức vô lượng vô biên này. Công đức vô lượng vô biên nên nhờ vào phước báu vô lượng vô biên đó, phải biết cách để tìm được phước báu vô lượng vô biên đó. Khi tìm được rồi, chúng ta muốn cho gì cũng được. Tìm được phước báu vô lượng vô biên đó, chớ nên làm sằng bậy, rất nguy hiểm.
Phước báu vô lượng vô biên này có một nguồn gốc. Nếu chúng ta tìm được nguồn gốc đó, tiếp nối được nguồn gốc đó, thì chúng ta sẽ có tất cả, còn có thể cho người khác, không thành vấn đề.
Cho nên, tôi mới nói, nếu chúng ta tìm được nguồn phước báu vô lượng vô biên này, chúng ta có thể cho, có thể bố thí phước báu mãi mãi mà không hại tới bản thân. Những người đã tìm được nguồn gốc đại phước báu này, họ không đi làm pháp hội tụng kinh, không tụng niệm gõ gõ, đánh cóc cóc ken ken này, vì đó là việc làm của ma vương, không phải Phật Thích Ca dạy, Chúa Giê-xu cũng không dạy người ta làm những việc đó. Niệm chú làm gì? Vốn không có việc đó. Sau khi Phật giáo kết hợp với các tín ngưỡng mê tín khác mới biến thành như ngày nay, cũng như Phật giáo truyền đến Tây Tạng thì thành Lạc Ma giáo, không còn thuần chính nữa.
Một Phật tử chân chánh không cần làm những việc đó. Một vị đã thật sự tìm được bản lai diện mục rồi, cũng không làm những việc đó. Quý vị có từng nghe nói Huệ Năng Đại Sư tụng kinh sáng, kinh chiều không? Có siêu độ chúng sanh không? Có khi nào thấy Bồ Đề Đạt Ma làm những việc đó không? Ngài chỉ quay mặt vào vách tọa thiền. Ngài Bách Trưởng Đại Sư cũng vậy. Ngài có làm pháp hội tụng kinh gì không? Không có. Tôi cũng không hề nghe nói Phật Thích Ca tụng kinh sáng, kinh chiều, hay làm những việc hình thức náo nhiệt bên ngoài.
Nếu Phật Thích Ca có làm, có thể làm vì Ngài có lực lượng lớn, chúng ta không thể làm được, vì chúng ta vẫn chưa thành Phật. Làm những việc này có ích gì? Nhưng thật ra, Phật cũng không phải lo những việc đó. Ngài chỉ cần ngồi một nơi mà có thể làm rất nhiều việc. Ngài không cần phải đến một nơi nào, không cần niệm chú. Nếu Ngài muốn niệm, thì mật niệm tại tâm. Bất cứ Ngài muốn làm gì, cũng đều dùng lực lượng của Ngài, dùng hóa thân của Ngài đi làm. Cho nên, chúng ta nói, Phật Thích Ca có trăm ngàn ức hóa thân, Ngài chẳng cần phải động tay. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi không cần đi đâu, nhưng có người vẫn thấy tôi đến đó giúp đỡ họ, mà không phải là tôi xuống núi đi làm. Hôm nay, tôi đến đây giảng kinh là thân Phật. Tôi đến giảng kinh. Bây giờ, nếu quý vị đến tôi, thể xác này cũng biết đâu. Nhưng có lúc hóa thân đi làm việc, chứ không phải cái xác thân này đi làm. Cho nên, khi thật sự tìm được bản lai diện mục, cũng là cái mà chúng ta sau khi thành đạo, thì không cần phải động tay, lúc đó mới thật sự là độ chúng sanh. Nhưng cũng không phải độ chúng sanh, vì không có chúng sanh bị độ, lúc đó không có cái tâm phân biệt ta và chúng sanh, việc gì cũng không nghĩ đến, tất cả đều làm bằng sự tự nhiên. Cho nên, Lão Tử nói, làm mà không làm là ý nghĩa đó, phải như là tác nhi bất tác, vi nhi bất vi.
Vừa rồi tôi có nói qua về một vị minh sư sau khi vãng sanh thường thường nổi tiếng hơn lúc còn tại thế. Tại vì ma vương sẽ lợi dụng tên của vị đó để tiến hành kế hoạch phá hoại, tạo ra một loại tôn giáo, xen giả lý vào, để cho chúng sanh tưởng rằng như vậy mới là Phật giáo. Rốt cuộc vẫn còn trong luân hồi sanh tử, vẫn còn làm công nhân của ma vương. Như vậy ma vương rất hoan hỷ, sẽ cho chúng ta có một loại tôn giáo đặng an ủi, mơn trớn sự khát vọng cầu chân lý của chúng ta.
Vì có nhiều người muốn tìm chân lý, nhưng không biết đi đâu tìm, tìm như thế nào, cho nên có người bảo họ đi lạy Phật, làm như vậy sẽ giải thoát. Họ nghe qua rất mừng, tưởng thật, vì Phật Thích Ca tuy đã qua đời hơn 2000 năm, nhưng còn rất nổi tiếng. Nếu không nương nhờ vào Ngài, thì phải nương nhờ ai? Đây là mưu kế của ma vương, không muốn chúng ta tìm được Phật tánh chân chính ở trong tâm của chúng ta. Nó muốn chúng ta tìm Phật bên ngoài, làm những việc bậy bạ. Sau này, chúng ta sẽ tự an ủi mình, tưởng rằng mình là người có đạo tâm, ngày ngày tụng kinh sáng, kinh chiều, tu hành tốt đẹp, mà không rõ đó là mưu kế của ma vương, còn trong tam giới. Nếu quý vị làm như vậy nữa, cho dù 1000 vạn ức năm cũng không thể giải thoát.
Con người có rất nhiều phước báu, nếu thành tâm, thành ý, cũng chỉ đi đến thế giới thứ hai mà thôi, không thể tới thế giới thứ ba được, lại càng không thể nói tới việc thoát ly tam giới. Thế giới thứ hai và thế giới thứ ba vẫn còn trong phạm vi của ma vương, vì thế giới đó còn nằm trong tam giới. Cơ thể của chúng ta, đầu óc chúng ta đều được hình thành từ trong tam giới. Ra ngoài tam giới, không có thân thể, không có trí óc, không có mắt, mũi, tai, thân, ý. Tất cả đều không cần thiết. Ở đây chúng ta dùng quá nhiều công cụ. Càng nhiều công cụ càng phiền phức, không có đầu óc thì tốt hơn. Nhưng ở thế giới này là phải dùng tới thân thể và đầu óc. Không có thân thể này, chúng ta không cách nào sống được.
Cho nên, nếu chúng ta muốn độ chúng sanh, muốn niệm chú để độ chúng sanh, muốn siêu độ hồn ma, trước nhất là chúng ta nên thành Phật, nên tìm Phật tâm của chúng ta, tìm đại lực lượng của chúng ta, các lực lượng nguyên thủy, bản lai diện mục của chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể cứu chúng sanh, cũng như chư Phật đã và đang cứu vậy. Có người bảo rằng, có loại chú có thần lực, họ bắt ấn nào cũng có thần lực, rồi chúng ta cũng theo họ bắt ấn, rốt cuộc lại không có công dụng.
Cho nên, một vị minh sư chân chánh không dạy chúng ta những thứ rắc rối này. Ngài sẽ dạy chúng ta trước tiên hãy tìm cho được bản lai diện mục của chúng ta, tìm được Phật tâm của chúng ta trước, rồi sau đó mình muốn làm gì cũng được. Bởi sau khi có Phật lực rồi, thì việc gì cũng làm được, bất cứ người nào cũng có thể cứu được, bất kể ở đâu cũng có thể dùng hóa thân đi độ chúng sanh, không phải cực nhọc như bây giờ. Ngày ngày niệm kinh sáng 2 tiếng, niệm kinh chiều 2 tiếng đồng hồ, bắt ấn tay. Những thứ này không giúp ích chi, mà chỉ tự hại mình. Bận đông bận tây, không có thời giờ tu cho đúng, không có thời giờ tìm bản lai diện mục của mình, lại còn uổng phí lực lượng, uổng phí những phước báu nhỏ từ tiền kiếp của chúng ta. Sau này, chúng ta không còn gì, lìa đời không không, tái luân hồi sanh tử, làm ma, làm quỷ, làm súc sanh, làm người ngu dốt, làm người nghèo. Như vậy, có phải là đáng thương không?
Có được thân thể này thì nên tu hành cho mau, thành Phật có thể độ vô lượng vô biên chúng sanh, hằng hà sa số chúng sanh, chứ không phải chỉ độ một nhóm hồn ma hay độ một đoàn thể nhỏ mà thôi, tất cả thiên đạo đều có thể độ quỷ, cũng có thể độ người, cho nên gọi là thiên nhân đạo sư, tứ sinh từ phụ.
Cũng như tôi đã từng kể chuyện về vị hoàng tử, vị quan lớn mới cho vị hoàng tử đó một chút tiền để dùng, cho một số áo để mặc, cho một con ngựa. Nhưng vị hoàng tử đó không lấy, vị hoàng tử đó không chịu dùng số tiền nhỏ đó, cũng không lấy con ngựa và mang hết đi cho người khác. Vị hoàng tử đó không nghĩ rằng trước tiên nên dùng số tiền này, y phục này, cưỡi ngựa này mới có thể trở về nơi hoàng cung của mình, sau đó trở thành quốc vương. Trong cung có rất nhiều tiền, lúc đó cho chứng sanh cũng không muộn.
Lúc vị quan lớn tới, không mang theo nhiều tiền để cho vị hoàng tử, chỉ đưa cho vị hoàng tử một hai bộ y phục để mặc, một ít tiền để chi dùng trên đường đi đến hoàng cung. Vị hoàng tử có thể dùng số tiền này trước, không phải vị hoàng tử đó ích kỷ, không lo cho người khác, mà là vị đó cần dùng số tiền ấy để về tới hoàng cung. Về được hoàng cung rồi, cần bao nhiêu tiền bạc để bố thí cho chúng sanh, đều không thành vấn đề. Cho nên, đừng dùng đầu óc để suy nghĩ, cũng đừng nên nghe người khác nói quá nhiều. Đừng coi người ta làm gì, rồi chúng ta bắt chước làm theo. Chúng ta nên suy nghĩ, làm như vậy có ích lợi không? Ích lợi nhiều hay ít, công dụng đó hữu hạn hay vô hạn? Nên làm như thế nào mới có công dụng tối đa, mới có chướng ngại tối thiểu?
Khi chưa xuất gia, tôi cũng đi giúp đỡ nhiều người. Đây không phải là để kể lể công lao cho quý vị nghe. Lúc đó, đồng bào Âu Lạc của tôi gặp rất nhiều khó khăn khi tới nước Đức. Không ai vừa biết nói tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Pháp. Cũng có một số người biết, nhưng tiếng Đức thì hầu như rất ít ai biết. Tôi giúp họ thông dịch. Mỗi ngày làm việc từ 7 giờ sáng tới 11 giờ khuya. Có lúc không có thời giờ ăn cơm, vừa đi vừa ăn bánh mì. Những lúc ấy, tôi hầu như quên chính bản thân mình, hoàn toàn nghĩ về họ. Có lúc tôi rất nhức đầu, nhưng vì họ đau răng, đau bụng, cho nên tôi vẫn cứ phải nhịn đau, dẫn họ đi bác sĩ. Sau này quên luôn cơn nhức đầu của mình. Bác sĩ cho tôi thuốc. Tôi không có thời giờ uống, và cũng quên uống luôn. Nhưng khi hết lòng đi lo cho người khác, chứng nhức đầu cũng hết luôn. Có lúc suốt ngày không ăn, rất cực nhọc.
Trước đó, tôi có ý muốn xuất gia, nhưng vì lúc đó có nhiều nạn nhân, tôi nghĩ rằng xuất gia không giúp ích gì. Ngày ngày chỉ niệm Phật và tu hành, không giúp ích gì cho họ. Tôi thà đi giúp các nạn nhân còn tốt hơn, còn có ích hơn. Lúc đó, tôi không thấy xa. Chỉ thấy trước mắt có nhiều người gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, cho nên cả ngày chỉ đi giúp đỡ, không có thời giờ đọc kinh. Nhưng sau đó, càng giúp đỡ thì càng nhiều người đến. Sau này, làm việc ở Hội Hồng Thập Tự, càng gặp nhiều nạn nhân bất hạnh, không những người Âu Lạc, mà còn có người Phi Châu, người A Phú Hãn, vân vân. Vì đây là tình trạng của quốc tế, cho nên càng lúc gặp càng nhiều người. Sau đó, tôi nghĩ rằng, nếu không giúp được họ thì sao đây? Lúc đó, tôi nghĩ đến Phật Thích Ca có nói, xuất gia là công đức lớn nhất, có thể thành Phật. Sau khi thành Phật, có thể giúp đỡ được nhiều chúng sanh. Lực lượng của người phàm phu thì có hạn, không thể giúp quá nhiều người được. Bởi vậy, tôi quyết tâm xuất gia.
Tôi cũng từng đi qua nhiều chùa coi, xuất gia cũng không có nghĩa gì. Mỗi ngày đều tụng kinh sáng và kinh chiều, ấn tay, ấn đầu, ấn chân. tôi không thấy có linh hồn nào tới ăn, cũng không thấy chúng sanh được ích lợi gì. Việc kinh sáng và kinh chiều này, lúc còn nhỏ tôi đã học qua rồi, đọc kinh cũng rất nhiều, từ nhỏ đã đọc kinh Phật rồi, cho nên tôi nghĩ làm vậy không được. Thấy trong kinh Lăng Nghiêm, đệ tử của Phật có rất nhiều thể nghiệm. Thấy trong kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca đề cập rất nhiều cảnh giới, sẽ nghe được âm thanh gì? Bồ Tát tu hành có thể nghe được nhiều âm thanh mỹ diệu. Cũng có âm thanh của Phạm Thiên, mắt có thể thấy được Phạm Thiên. Còn có các loại ánh sáng. Tôi thấy tại sao mình tu hành cho đến nay không thấy gì cả, cũng không nghe được âm thanh mỹ diệu nào.
Không vừa ý, tôi nghĩ tu như vậy không được, nên mới quyết định đi tìm Minh Sư. Tôi nhất định muốn thấy được ánh sáng và cảnh giới mà Phật đã nói đến, và cũng nhất định muốn nghe được những âm thanh mà Phật có đề cập đến, một tí ti cũng được. Không phải là tôi tham lam, không phải tôi muốn lập tức thành Phật, hay là muốn lập tức thấy được cả vũ trụ, nhưng cho tôi có một chút ấn chứng và thể nghiệm như trong kinh Phật nói, để tôi an tâm và chắc chắn rằng con đường mình đi là chánh đạo, chỉ cần nương theo con đường thì nhất định có thể về đến nhà.
Giả sử không thấy được bất cứ thể nghiệm nào, thì tôi không biết con đường này có đúng thật là có thể về đến nhà hay lại là con đường ngoại đạo. Trên đường về nhà nên có những dấu hiệu đặc biệt gì? Ví dụ như, ở ngoài Phật đường này có một chiếc cầu lớn, chỉ cần thấy dấu hiệu đó thì biết rằng mình đi đã gần tới Phật đường.
Những thể nghiệm đề cập trong kinh Lăng Nghiêm tôi không có, rồi thể nghiệm đã từng đề cập trong kinh Pháp Hoa tôi cũng không có luôn. Kinh Phổ Môn nói, niệm quán thêm Bồ Tát, nếu chúng ta vào trong lửa, lửa cũng không thiêu. Quý vị hãy thử coi, quẹt một cây diêm, lấy ngón tay để trên lửa, vừa đốt, vừa niệm quán thêm Bồ Tát, coi có bị phỏng hay không. Chỉ cần thử một ngón tay thôi, đừng để cả cánh tay. Cho nên tôi nói, không được, không được, không thể gạt người. Lúc ấy, tôi muốn tự mình chứng nghiệm, nhưng không có cách nào cả. Hồi xưa, tôi không biết bơi, nhưng trong kinh Phổ Môn có nói, niệm quán thêm Bồ Tát, rớt trong nước sẽ được nổi lên. Tôi rớt trong nước thì bị chìm. Lúc ấy, nếu không ai tới cứu tôi đã vãng sanh rồi.
Tôi nói, như vậy không được, phải có một chút ấn chứng thì tôi mới có thể tiếp tục tu hành, ít nhất để tôi tin một chút. Nếu cái gì cũng không có, đợi tới lúc vãng sanh, nếu Phật A-di-đà tới vớt thì tốt, nếu không tới xước, thì tôi phải làm sao đây? Ví dụ bây giờ, tôi chỉ cần một ít tiền, đủ xài là được. Nếu bây giờ không có tiền, đợi đến khi tôi vãng sanh, lúc đó dù ông chủ cho tôi 1.000 vạn ức cũng vô dụng, và có lẽ ông chủ không cho nữa kìa.
Cho nên, lúc ấy tôi đi tìm Minh Sư, tìm được một vị Minh Sư có thể cho tôi chút thể nghiệm thật sự. Những thể nghiệm trong kinh điển, tôi cũng sẽ có, tuy nhiên, không phải trong vòng 1 ngày thì có tất cả thể nghiệm, chỉ cần một chút là đủ rồi, tại vì tu hành cần thời gian lâu dài. Chứ không phải 1 ngày là lập tức thành Phật. Phật Thích Ca cũng phải tu 6 năm, cho nên chỉ cần có một chút gì đó cho chúng ta ấn chứng, để chúng ta an tâm. Nhưng không phải vì có các chứng nghiệm này chúng ta mới an vui. Sau khi có thể nghiệm, đẳng cấp của chúng ta sẽ khác. Chúng ta sẽ đạt đến đẳng cấp an vui, vì chúng ta đã cải biến rồi.
Cũng như vị quan sau khi tìm được hoàng tử rồi, rất có thể trong tâm của vị hoàng tử không có cải biến gì nhiều, nhưng bề ngoài đã hiện rõ sự khác biệt. Vị hoàng tử đó mặc áo tốt, có tiền để dùng, có ngựa để cưỡi, có rất nhiều người hầu hạ. Tất cả đều khác hẳn với lúc trước. Đợi tới khi vị hoàng tử về đến cung điện, sẽ trở thành người như thế nào? Quý vị cũng đoán được. Cho nên ít nhất phải có áo của hoàng tử cho chúng ta mặc. Có một chút tiền cho chúng ta dùng, nếu không, đợi chúng ta vãng sanh, cho dù biến thành hoàng tử cũng vô dụng. Và lúc đó, chắc gì mình đã biết mình là hoàng tử chưa?
Tôi đã tìm được sự an vui đó, cho nên cũng muốn chia cho quý vị. Một vị đại quan đi thông báo, vị đó không cần phải là quốc vương. Người thông báo không thể biến quý vị thành hoàng tử, mà chỉ thông báo cho quý vị biết mà thôi. Nói cho quý vị rõ, quý vị là hoàng tử, quý vị tự đi tìm hoàng cung của mình, rồi về làm quốc vương. Theo tôi học cũng như vậy, trách nhiệm của tôi là để nói cho quý vị biết mà thôi, cho nên đừng nên chú ý cái bề ngoài của tôi, hoặc hành động và cách ăn uống của tôi như thế nào. Tôi nói như vậy, quý vị có hiểu chăng? Điều đó không có quan trọng gì, và cũng không ảnh hưởng đến địa vị của quý vị trong thế gian này. Tôi chỉ đến đây để nói cho quý vị biết, địa vị của quý vị là cao quý nhất trên thế giới. Nếu quý vị muốn tìm lại bản lai diện mục của mình, tôi có thể dẫn quý vị đi tìm.
Cho nên theo một vị thầy để học, chớ nên phê bình hành động của người thầy đó. Đừng coi cái bề ngoài của vị thầy đó, đừng coi người thầy đó làm việc gì. Coi người thầy ấy như một vị đại quan được phái tới là được rồi. Dẫn quý vị đi về, để cho quý vị hồi phục địa vị của quý vị. Cho nên quý vị chỉ cần theo vị thầy đó đi là được rồi. Đừng có để ý việc làm của người thầy đó. Coi áo quần của người thầy đó có đẹp không, đi chậm hay nhanh. Những việc này không can trì đến quý vị. Quý vị chỉ cần theo vị thầy đó đi là đủ rồi.
Nhưng rất nhiều người lầm lẫn. Tới tìm một người thầy chỉ coi bề ngoài của vị đó có trang nghiêm không. Họ không chịu học theo một ni cô, chỉ muốn theo học một vị nam nhân hoặc tỳ kheo mà thôi. Hay là gặp một vị sư tăng nhỏ thấp thì không thích, chê vị đó nói chuyện không rành, hay là tính của vị đó nóng nảy. Và không ưa thích vị đó, không hợp với mình cũng không thích, vân vân. Nhưng những việc này không có quan hệ gì đến bản lai diện mục của chúng ta. Không nghe lời của vị sư tăng, vì đó cũng chẳng cần đến mình.
Vì trước khi xa độ chúng sanh, các vị thầy đó đã biết con đường tu hành không dễ đi, chúng sanh khó độ, sẽ có rất nhiều khó khăn, họ đã biết rồi, nhưng họ vẫn đời đời kiếp kiếp tới độ chúng sanh. Vì chúng sanh đều là thân nhân của chúng ta, giả sử cha mẹ, anh chị em của chúng ta làm sai việc, họ vẫn còn là thân nhân của chúng ta vẫn còn thương yêu họ, giúp đỡ họ, cứu họ, có phải như vậy không? Chứ không phải trong nhà có một đứa con hư, thường nổi giận, không nghe lời, cho nên chúng ta đem vứt nó đi, có phải không? Không. Chúng ta vẫn ngày ngày lo lắng cho nó ăn đầy đủ, nó đói vẫn nấu cơm cho nó ăn, nó không có áo quần mặc, thì lấy áo quần cho nó mặc. Có lúc nó còn chửi rủa chúng ta, tuy không ưa thích, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục lo lắng cho nó như cũ.
Trong xã hội, có nhiều người nói chuyện ngọt ngào, rất khách sáo, nhu hòa, nhưng họ có giúp đỡ chúng ta tìm được bản lai diện mục của chúng ta không? Không. Cho nên, lời nói ngọt ngào và khách sáo không quan hệ gì đến tu hành. Chúng ta đừng coi bề ngoài của con người, thầy tốt, thầy xấu, đều là nghiệp chướng của chúng ta. Nếu không có nghiệp chướng, thì cũng chỉ là cá tính của người thầy mà thôi. Người thầy cũng không vì một hai người mà thay đổi cá tính của mình. Nếu như đối với người này thay đổi được, có thể rất hợp ý. Nhưng đối với người khác, có thể không ưa thích, làm sao cho vẹn toàn được. Vị thầy không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, có đúng không?
Cho nên chúng sanh thật khó độ, không những phải chiến đấu với các tập quán bất đồng của chúng sanh, mà còn phải chiến đấu với những ý thích của chúng sanh nữa. Có người thích tôi mặc y phục màu vàng, có người thích tôi mặc màu đỏ, người khác lại thích màu xanh. Mua rất nhiều y phục cho tôi mặc. Nếu như tôi không mặc, họ không vui. Mua thứ này cho tôi ăn. Nếu tôi không ăn, thì họ cho rằng tôi không thích họ, không chiếu cố đến họ. Tu hành, đừng cố chấp như vậy. Cho nên có nhiều người nghiệp chướng quá nặng. Theo học một thời gian, nhận thấy tánh tình của tôi hình như không thích hợp với họ, nên họ đi mất. Như vậy là tự hại mình. Tôi không có cách nào mà một mình có thể làm hài lòng tất cả chúng sanh.
Khi nuôi loài vật cũng vậy. Có người thích chim, nhưng người láng giềng rất ghét chim. Chim hót cả ngày, nên họ muốn dùng thuốc độc để cho chim câm miệng. Nhưng vì người chủ quá ưa thích, cho nên không có cách nào. Quý vị muốn tu hành, thì cần phải tu hành chân chánh. Đừng có nhìn bề ngoài của vị thầy. Vị thầy chỉ đạo mà thôi, chứ không phải là đạo. Cái thân này, đầu óc này, thế giới này, xã hội này là phải như vậy, không thể cải biến được.
Nếu tìm được một vị sư phụ thật như vậy, thì phải cố gắng tọa thiền. Sau một thời gian, có thể thấy vị thầy bên trong xuất hiện, sẽ đưa chúng ta đến cảnh giới cao, học chân lý. Như vậy mới là một vị sư phụ tốt. Nếu có thể nhận thức chân lý, thì không bị các quan niệm hay tập quán của xã hội này xà nguộc. Tu hành lâu rồi, có thể nhìn thấy minh sư trong tâm của mình. Vị minh sư trong tâm chỉ riêng mình mà thôi. Trên thế giới này, vị sư phụ phải dùng thân xác để chỉ dạy cho nhiều chúng sanh, nên mọi người có tánh tình khác nhau và cá tánh của vị thầy cũng khác nhau, không chỉ đặc biệt đối xử một người nào đó để làm vừa lòng mình mà thôi.
Phật Thích Ca không thể làm hài lòng tất cả chúng sanh, Chúa Giêsu cũng vậy, cho nên Ngài đã bị đóng đinh trên thánh giá. Nếu mọi người đều ưa thích một người vĩ đại như Chúa Giêsu, thì Ngài đã không bị đóng đinh chết. Mặc dù Ngài có rất nhiều phép thần thông, biến hóa rất thần kỳ diệu ảo, có thể trị bệnh, làm cho người chết sống lại, biến nước thành rượu, hóa phép thành thức ăn cho mọi người dùng. Người tài giỏi như vậy, nổi danh như vậy, sau cùng vẫn bị chúng sanh đóng đinh mà chết.
Cho nên quý vị, đừng có nhìn vào tôi mà hãy tự tu hành là đủ. Tôi ấn chứng cho quý vị, để quý vị có thể nghiệm đầu tiên để quý vị tin. Sau này, quý vị tự tu là được. Đừng nhìn bề ngoài của tôi, vì nó không liên quan đến sự giải thoát.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1986 với chủ đề Chân Lý Giả Lý. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 1.